Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2005. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu gia đình. Con được quý thầy cô giao cho một vài cái vấn đề để chia sẻ với đại chúng, đó là làm thế nào để có thể truyền đạt cái niềm vui, cái hạnh phúc cho thế hệ tương lai, rồi làm thế nào để lấp kín cái khoảng trống ngăn cách giữa bố mẹ và các con, rồi làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn trong cái cách nuôi dạy con. Và ở trong đây thì có một số thiền sinh là những người rất là thích thực tập, thích tu học, có khi lại có con em còn nhỏ quá, nó làm mình hao tốn năng lượng và cái thì giờ rất là nhiều. Và nhất là giữa bố mẹ không có một cái sự cộng thông để cùng chia sẻ cái nỗi khó khăn khi nuôi con cái. Thưa, tôi được quý thầy trao cho rất là nhiều cái vấn đề để chia sẻ với các vị. Và cái điều tội nghiệp cho tôi là tôi vốn không có con, cho nên tôi không có kinh nghiệm. Đó là điều thứ nhất, rất là tội nghiệp. Lâu nay thì tôi chỉ chia sẻ với các vị về vấn đề tu học và vấn đề xã hội cũng như vấn đề gia đình tôi rất là dốt. Tuy nhiên tôi cũng xin đóng góp một chút về cái nhìn của Đạo Phật, cái tuệ giác của những người tu đối với cái vấn đề làm thế nào để xây dựng cái hạnh phúc trong đời sống gia đình, để làm thế nào để cho cái hạnh phúc này nó thấm vào con cái của mình, rồi làm thế nào để có thể thực tập được, tu học được trong khi mình vẫn có con, vẫn có đời sống gia đình. Đó là những vấn đề tương đối là khá lớn. Tuy nhiên ở đây thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng không phải là tôi chia sẻ với các vị không, mà tôi sẽ học lại với các vị qua những cái buổi pháp đàm. Tất nhiên trong đây thì chúng ta biết là có những phụ huynh rất là giỏi trong cái cách nuôi dạy con, trong cái cách thiết lập truyền thông với con. Và tôi hy vọng là các vị sẽ có thể chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm rất là tốt đẹp này. Và chắc chắn một điều là cái chủ đề chính tôi muốn truyền đạt vẫn là vấn đề tu học cho bản thân. Và tôi nghĩ không có gì quan trọng bằng tự tu học cho bản thân, tự làm cho đời sống của mình, nội tâm mình nó giàu có và hạnh phúc. Thì từ cái niềm hạnh phúc của tự tâm, chúng ta sẽ có được cái tuệ giác, tức là có một cái sự thông minh vô cùng trong cái cách nuôi dạy con em, trong cái cách truyền thông, trong cái cách đưa thế hệ tương lai nó đi vào đời mà không cần phải học với bài học của sách vở của ai cả. Vì tôi nghĩ rằng mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một em bé nó có những cái cá tính riêng, và đời sống của mình nó cũng có những cái tập khí riêng. Cho nên chúng ta sẽ làm thế nào cho đời sống của chính mình nó đầy đặn, nó hạnh phúc, rồi từ cái sự hạnh phúc của chính mình, cái lòng thương yêu mênh mông của mình đối với thế hệ của các em, chúng ta sẽ có những cái bài học, có những cái bài dạy rất là thích đáng với từng cái tâm thức của các cháu. Tôi nghĩ điều đó thì tôi có thể giúp được, tức là quay trở lại vấn đề tu học của chính mình. Đó là vấn đề rất là quan trọng mà chúng tôi xin chia sẻ. Tôi mới vừa học được một cái bài học hồi sáng nay thôi. Đó là trên con đường đi về, tôi nghe một Phật tử kể lại là anh có dịp đi làm ở bên Lào và ghé lại Thái Lan. Khi ngủ trong một khách sạn, sáng ra anh nhìn qua bên kia bên kia đường, bên cái trường trung học, anh thấy là các em học trò của Thái Lan sau khi chào cờ xong thì nó cùng ngồi lại trước một cái sân cỏ và nó tĩnh tọa 10 phút. Và hỏi thăm ra thì cái chương trình này mới được chính phủ Thái Lan thiết định khoảng chừng 2 năm nay thôi. Họ có một cái chương trình giáo dục học đường cho toàn bộ thanh thiếu niên và học trò là trước khi vào lớp học đều phải có một cái thời gian tĩnh tâm 10-15 phút. Và chính phủ Thái Lan hiện tại sở dĩ họ đặc biệt quan tâm và cài cái chương trình giáo dục thiền tập và học đường, vì trước đó, tức là khoảng năm 2003, có một cái sự việc xảy ra là có 100 em học trò nó rất là quậy phá, rất là nghịch ngợm, không có một cái trường nào có thể nhận được các em này vào học cả. Và họ thử nghiệm bằng cách là trao các em cho một số quý thầy, quý nhà sư. Và quý nhà sư thì chỉ dạy cho các em một con đường tu học và cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là dạy cho các em tĩnh tọa theo cái pháp thực tập của thiền Vipassana. Và trong một thời gian ngắn thôi, họ trả 100 em bé nghịch ngợm, quậy phá và bất trị ấy trở lại cái môi trường học đường. Thế là 100 em bé kia trở thành những học trò rất là ưu tú, rất là dễ thương. Và từ đó thì chính phủ Thái Lan có một cái chương trình đặc biệt là trong tất cả cái chương trình giáo dục của quốc gia, họ bắt học trò trước khi vào lớp, trước khi học phải có thì giờ tĩnh tâm khoảng chừng 10-15 phút. Đó là cái vấn đề mà tôi mới vừa học được sáng nay chia sẻ với đại chúng, để thấy là thiền tập hay là làm cho tâm thức mình nó an bình tĩnh lặng, nó không phải là cái gì đặc sản riêng tư của đạo Phật nữa, mà đó đã trở thành một cái môn thể dục tâm linh và bất cứ người nào cũng có thể thực tập để làm cho cái đời sống tâm tư tình cảm mình nó lắng dịu, nó êm ái lại. Và khi đời sống bên trong mình mà nó lắng dịu, nó êm ái thì chắc chắn là cái hạnh phúc nó có mặt trong ta. Và khi tâm thức yên bình, lắng dịu, hạnh phúc thì chắc chắn là chúng ta có đủ thông minh để giải quyết mọi việc trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta, chứ không cứ gì phải cái chuyện nhỏ là cái chuyện nuôi dạy con không. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu tâm về vấn đề giáo dục và cái nền tảng của giáo dục, cái nền tảng của sự thành công, nền tảng của sự nuôi dạy con em. Đó là cái công phu thực tập của chúng ta. Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các vị là có vài cái khó khăn trong cái vấn đề nuôi dạy con em của chúng ta. Có lẽ đây là cái vấn đề chung cho con người từ xưa tới nay. Trong cái nền văn hóa Đông Phương cũng như văn hóa Tây Phương, chúng ta đều gặp cái tình trạng này. Trong Đông Phương thì có một cái từ mà tôi nghĩ là Tây Phương chúng ta chưa bắt gặp, đó là cái từ thai giáo. Thưa, thai giáo là chúng ta dạy em bé lúc còn trong bụng, chứ không phải là chúng ta dạy em bé khi có mặt trong cuộc đời. Thưa, điều này rất là quan trọng. Và cái truyền thống giáo dục này nó đã có mặt trên cái vùng văn hóa Á Đông 4.000 năm rồi. Tức là khi người đàn bà có mang con thì lúc ấy là lúc bà đã dạy con. Và thưa đại chúng, là người ta có một cái kinh nghiệm trong hiện tại là tâm tư, tình cảm, ý chí của chúng ta nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thai nhi. Và tính đến cái quá trình phát triển của thai nhi trong 9 tháng thì cái mức độ phát triển của nó nhanh hơn là cái sự phát triển của nó khi rời lòng mẹ rất là nhiều. Và cái chu kỳ em bé có mặt trong người mẹ ấy là giai đoạn rất là quan trọng để hình thành cái phẩm chất, cái nhân cách, cái tình cảm, cái ý chí của em bé. Chứ không cứ gì ra trường thả em vào đời cho nó tiếp xúc với môi trường xã hội giáo dục, nó mới có thể quân thành cái nhân cách của nó, cái tính cách của nó. Và điều này thưa đại chúng là các vị đọc những cái thông tin hiện tại người ta kiểm tra thì cái chứng minh này rất là rõ. Ví dụ như em bé trong cái thời kỳ có mặt trong ta mà ta để cho tâm thức mình u uẩn, bức bách, sầu khổ, lo lắng, bất an, tức là ngay cái lúc tượng hình nó đã chịu áp lực rất là nặng của đời sống tâm thức của mình đi vào, cho nên khi nó có mặt trong cuộc đời, cái sự dạy dỗ của chúng ta rất là khó khăn đối với các em. Và nếu mà trong cái cuộc sống của em bé ở tuổi bé thơ từ 1 tới 13 tuổi mà nó bất hạnh nữa thì cái tâm hồn của nó bị tật bệnh, bị thương tích rất là nặng nề. Từ 13 cho tới lớn lên nó không thể nào chuyển hóa được, không thể nào đổi thay được cái tâm thức, cái tính cách của nó. Đó là những cái điều rất là rõ mà trong cái nền văn hóa Đông Phương họ trao cho chúng ta cái tuệ giác như vậy. Cho nên người xưa khi mà những người đàn bà có mang, họ rất là tránh cái tình trạng lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức. Cấm không cho đi đám ma, không cho đến những cái nơi chốn hí viện vui tươi, không cho cái tinh thần nó dao động nghiêm trọng. Đó là những điều người xưa gọi là thai giáo, tức là dạy từ trong bào thai. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là những cái khó khăn hiện tại chúng ta bắt gặp, cái sự ngỗ nghịch của con cái chúng ta, bất trị của con gái chúng ta, vân vân. Có khi mình hãy tìm cái nguyên nhân rất là xa, chứ không phải là trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái áp lực của xã hội, của môi trường không, mà nó có cái nguồn rất là sâu xa từ trong chính bản thân mình, trong tâm thức của mình. Đó là điều đầu chúng ta ghi nhận như vậy. Cái thứ hai, thưa đại chúng, như tôi vừa chia sẻ, đó là cái điều kiện hạnh phúc của chính mình. Cái đời sống tâm thức yên bình của mình, nó tạo thành một cái vùng năng lượng nuôi lớn con em mình. Nó là một cái loại giáo dục không lời. Nếu chúng ta có thể tạo được một cái vùng năng lượng yên bình và hạnh phúc, con em mình bơi lội trong đó. Thưa đại chúng, thì cái công cực nhọc của chúng ta đối với vấn đề giáo dục cho con em rất là nhẹ, mà cái kết quả sẽ rất là lớn lao. Và thưa các vị là môi trường xã hội nó tác động không phải lớn lắm so với cái môi trường giáo dục trong tự thân, trong gia đình của chúng ta. Nếu mình biết làm cho gia đình mình có một cái môi trường hạnh phúc rất là tươi mát, chắc chắn là con em chúng ta dù cho xã hội có nhuộm thế nào, nó cũng không thể đổi màu được cái phẩm chất của con em mình. Và điều này, thưa các vị, là chúng ta có thể thấy và kinh nghiệm được. Ví dụ như có những gia đình nuôi dạy con em trưởng thành, nó rời nhà, nó ra đi, nó làm vương làm tá gì ở nơi nọ nơi kia, nhưng mà có một ngày nghỉ ngơi, lập tức nó bay về nhà. Nó cảm thấy là không có nơi nào có cái điều kiện, có cái bầu khí quyển trong lành, mát mẻ, hạnh phúc như gia đình cả. Cho nên dù bất cứ điều kiện gì xa xôi mấy, nó cũng tìm về nhà để hít thở lại cái không khí đã nuôi lớn đó. Và các vị cũng biết một điều là cho tới tuổi này, những cái đẹp đẽ của tuổi bé thơ hầu như nó là một cái không gian rất là riêng tư của mỗi tâm hồn chúng ta. Khi có những cái u uất, buồn phiền, bất an của cuộc đời đổ lên ta, thì ta thường không thể tìm về được cái không gian thanh bình bé thơ, thì ta trốn vào một cái góc nào đó, hồi tưởng lại cái vùng kỷ niệm êm đềm của bé thơ để có thể nuôi dưỡng được mình. Âu đó cũng là cái nó biểu lộ được là cái công trình gây dựng cho con người. Cái quan trọng nhất là anh phải làm cho được cái không gian hạnh phúc của đời sống gia đình trước, thì tự thân của điều đó nó đã mang cái phẩm chất giáo dục rất là cao đối với thế hệ con em của mình. Chị dịch theo kiểu vào kiểu này, tôi nói hay lắm đó mà chị dịch là không hay là không có được đâu. Thưa đại chúng, là điều thứ ba tôi chia sẻ với các vị, đó là chúng ta chịu trách nhiệm về cái đời sống vật lý, tức là đời sống hình hài của con mình, đời sống tình cảm con mình, đời sống ý chí, đời sống tâm linh của nó. Ví dụ như cản nhất là đời sống vật lý. Thưa, nếu mà cái hạt giống của ta không tốt, tức là cái hạt giống di truyền của ta không tốt, thì cái thế hệ con ta nó lãnh đủ. Đó là điều rất là cạn trong cái mặt vật lý mà ai cũng có thể biết được. Tuy nhiên sâu hơn cái đời sống vật lý, đó là đời sống tình cảm của con. Thưa đại chúng, là ta cũng chịu trách nhiệm về đời sống tình cảm của con mình bằng cái đời sống của chính mình. Thưa đại chúng, là ta cho ra đời một sinh linh. Một là cái con người đó sẽ mang cuộc sống mình đi về tương lai, đi về cái hướng hạnh phúc. Hai là mình đưa một sinh linh vào đời để họ đi về cái nẻo tối tăm mà bất hạnh. Cho nên mình là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những con người mình cho ra đời trong nhân gian. Nói như thế, thưa, không phải quy trách nhiệm toàn bộ cho chính bản thân ta, nhưng mà nói như thế để chúng ta có một ý thức rõ ràng rằng mình là cái người chịu trách nhiệm lớn lao nhất đối với toàn bộ cuộc đời của con em mình. Và có hai cái trường hợp đặt ra trong cái hoàn cảnh này, trong cái sự việc này. Điều thứ nhất là mình thấy mình có trách nhiệm với con, cho nên mình đè rất là nặng trên tâm thức của con những cái điều mơ ước, mong muốn và những cái điều gì mình không làm được thì mình đặt nặng trên đôi vai bé nhỏ của con để cho nó thay mình mà làm trong cuộc đời. Đó là cái rất là vụng về của chúng ta. Và chúng ta biết là có những cái trường hợp gia đình bố mẹ cố gắng đặt hết cái tham vọng của mình, mong muốn vào tâm thức của một đứa con, làm cho nó không có gánh chịu nổi. Nếu mà một cái xã hội cái áp lực nó đã đè nặng trên con mình, mà về nhà chúng ta còn đặt nhiều cái áp lực nặng trên đôi vai của con nữa, thế thì rất tội cho đứa bé. Và vô tình mình đưa cái tình trạng giáo dục không thành công mà trở thành phản tác dụng. Đó là cái điều thứ nhất. Ví dụ như thế này, ví dụ là trong cái cộng đồng của gia đình người Việt, cái ưu tư lớn nhất của người Việt có mặt trên cái vùng đất này là cái thế hệ của mình đặt chân lên cái vùng đất này muộn màng. Mình không thể thành công được trong cái lĩnh vực lợi và danh, không leo được đến cái đỉnh công danh của xã hội lớn lao. Cho nên tất cả những cái niềm hy vọng của mình đặt trên vai đứa con, trong khi cái phẩm chất của đứa con mình thì nó không đủ thông minh để nó theo học những cái bộ môn có thể làm ra tiền, hái ra bạc. Thế mà mình ngày một, ngày hai cứ rỉ tai vào tai đứa con là phải làm như thế, phải làm như thế. Thưa, nó đã rất là nặng nề trong cái sinh hoạt của trường lớp. Chúng ta biết một điều là các em, cái ý thức ý thức nó chưa phải lớn, nhất là tiếp xúc với cái môi trường giáo dục còn bé thơ. Cho nên cái môi trường giáo dục trên đất nước này chưa hẳn là cảm thông với cái cộng đồng di cư của người Việt bé nhỏ. Ít nhiều gì trong cái môi trường giáo dục kia cũng có một vài cái nét kỳ thị do các em bé nó thiếu ý thức. Thì rõ ràng là một cái em bé da vàng, tóc đen như cộng đồng người Việt đến với cái môi trường học hành, nó bị áp lực rất là nặng từ cái bài vở học của nhà trường, từ cái sự kỳ thị ganh tị của bạn bè, rồi từ cái sự thiếu cảm thông của thầy cô. Nhưng mà cái áp lực này ta không cảm thông, ta lại đè nặng trên vai của con em mình một cái tham vọng của mình mong muốn nữa. Như thế thì rất là tội nghiệp cho thế hệ của trẻ thơ. Nó chưa đủ lớn, chưa đủ vững vàng để nó gánh trên vai nó những cái gánh nặng mà chúng ta mong muốn. Đó là cái điều thứ nhất mà trong cái sinh hoạt, trong cái cộng đồng người Việt một vài trường hợp chúng ta bắt gặp. Đó là do vì mình đặt cái trách nhiệm của mình quá nặng, mà mình quên rằng trách nhiệm nó khác với cái tham vọng. Mình hãy loại trừ cái tham vọng, mình hãy đặt mình là người có trách nhiệm về cái sự thành công, thất bại của con ở cái lĩnh vực khác kia. Tức là cái lĩnh vực làm sao cho một con người sinh ra cuộc đời, sống và đi về cái hướng tương lai, hắn có được cái phẩm chất của một con người, hắn có được một cái nhân cách hoàn thiện của một con người. Tức là hắn có một cái đời sống tâm hồn đủ hạnh phúc trong cuộc đời, thì cái điều đó ta nên đặt nó là một cái trách nhiệm ưu tiên, và coi cái thiên chức giáo dục của ta là một việc làm thế nào đào tạo ung đúc cho tâm thức của con em mình nó đủ cái năng lượng tự làm giàu có đời sống của nó bằng niềm vui và bằng hạnh phúc. Nó có thể thành công trong xã hội hay không thành công, chuyện đó không quan trọng. Cái điều mà nó phải làm cho được đó là nó hoàn thiện cái phẩm chất cao đẹp, tốt lành, chân thật. Nó có được cái phẩm chất hạnh phúc bất cứ nó sống nơi nào, bất cứ nó làm nghề gì, thì chắc chắn là ta thành công trong lĩnh vực giáo dục, ta trọn vẹn với cái trách nhiệm của chính người đưa nó vào đời. Chưa làm được điều này, ta chỉ làm cho nó có công danh, có bạc tiền, có sự nghiệp để ngẩng mặt nhìn đời trong xã hội, thưa vẫn chưa tròn trách nhiệm, tròn thiên chức của người làm bố làm mẹ. Đó là điều thứ ba tôi xin chia sẻ để các vị tư duy. Thưa, trong lĩnh vực giáo dục người ta có nói một câu rất là hay. Người ta nói là cưa gỗ về đóng một cái bàn chưa phải là người có công. Xây dựng thành một cái trường học mời gọi học trò đến rất là đông cũng chưa phải là người có công. Cái người có công lớn nhất với cuộc đời, với xã hội là người đặt em bé vào lòng mình, dạy cho nó chữ A, chữ B đầu tiên là người có công lớn nhất trong xã hội. Bố mẹ là người có công nhưng vẫn chưa. Tại vì nếu chỉ sinh ra một cái hình hài vật lý này mà chưa thể đào tạo cho nó tâm hồn, đào tạo cho nó cái tri thức, và với cái điều kiện là đưa một em bé nó không có tâm hồn, không có tri thức, hoặc tệ hại hơn đó là tâm hồn rất là ô uế, tri thức rất là ác độc, thế thì anh cho vào đời những cái tên tướng cướp mà không phải là công ích lớn lao gì đối với xã hội. Cho nên giáo dục trực tiếp con người là một công lớn nhất đối với xã hội. Rồi giáo dục được một con người hoàn thiện, đẹp đẽ, có nhân cách là một cái công lớn tuyệt vời hơn cái công giáo dục rất là nhiều. Cho nên chúng ta nhớ một điều, thưa đại chúng, là mình chịu trách nhiệm mọi mặt về con cái mình, nhưng mà cái mặt quan trọng nhất đó là mặt giáo dục con cái ta về đời sống tình cảm và đời sống tâm linh. Làm thế nào cho con em mình có được cái điều kiện hạnh phúc, đó là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta phải rất là kiên nhẫn là một, chúng ta phải có tuệ giác là hai, Hai điều này nó có mặt, nó được đặt trên cái nền tảng của sự thương yêu rất là rộng lượng bao dung ở phía dưới, thì cái công trình giáo dục của ta mới thành công được. Thưa đại chúng, là điều kế tiếp chúng ta chia sẻ đây đó là mình có thể học tập, có thể làm giàu có cho đời sống chính mình qua cái cách mình nuôi dạy con. Ví dụ thế này, ví dụ khi các vị còn đời sống độc thân thì tâm thức các vị khác, nhưng mà các vị có gia đình tâm thức các vị khác. Rồi khi các vị có con em bé nhỏ thì tâm thức các vị nó rộng mở hơn, nó khác hơn rất là nhiều. Và thưa, chuyện này thì tôi có kinh nghiệm. Dĩ nhiên là tôi không phải có con như các vị, nhưng mà tôi có đệ tử, tôi thấy rõ ràng là từ cái lúc mình là một ông thầy quẩy túi đi vân du đầu non sóng núi rong chơi tháng ngày, mình cảm thấy mình rất là thảnh thơi và chưa hề có ý thức trách nhiệm gì về những người mà mình nuôi dạy cả. Nhưng tới chừng bắt đầu có đệ tử thì nó lại khác rất là xa. Lúc bây giờ, đơn giản nhất là cái chuyện đi đầu trên sóng dưới mà thấy người ta có trái quýt, trái cam, trái gì là mình cũng có thể không để hà, xin một cách thoải mái và tự do. Để làm gì ạ? Mỗi lần đi về thì vai sách nách mang lùm cùm đủ thứ, và rõ ràng là mình như một bà mẹ, về thì con cái nó bu anh đứa trái cam, đứa trái quýt. Đó là cái chuyện cá nhân bé nhỏ của tôi. Và từ cái kinh nghiệm này thì tôi nhìn lại, tôi thấy thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là khi mình có gia đình hoặc là mình có con, lập tức là tâm thức mình nó chuyển từ cái cung bậc này nó sang một cái cung bậc khác. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta chia sẻ với nhau về cái điều là mình hãy tự hào là mình có những đứa con để nuôi. Và không biết là các vị có cảm thấy khó khăn khi có con hay không. Có nhiều người họ rất là than phiền khi phải có con. Và dường như tâm thức của người Tây Phương khi mà có gia đình thì họ ít có mơ ước là có một đàn con đông vầy năm bảy đứa. Điều thứ nhất là do vì cái áp lực xã hội rất là nặng, cái vấn đề tài chính mình kiếm ra không phải dễ, cho nên họ chặn bớt cái vấn đề là con cái đông vầy. Nhưng mà với người Đông Phương thì thưa đại chúng, là cái kinh nghiệm này có mặt. Chúng ta biết có những gia đình họ nuôi năm ba đứa con rất là cực khổ, tần tảo nuôi từ bé cho tới nó trưởng thành. Và khi các cháu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học, là cái yêu sách đầu tiên có mặt đó là nó phải rời nhà nó ra đi, phải không ạ? Lúc bây giờ cái nỗi buồn là nỗi buồn của những đứa con hay là nỗi buồn của người cha người mẹ? Thưa các vị, là tôi có biết là cái nỗi buồn lớn không phải là những đứa con nó xa nhà, mà nỗi buồn lớn là nỗi buồn của những người bố mẹ. Có lẽ bố buồn ít mà mẹ buồn nhiều. Bây giờ tự nhiên thấy cái ổ mình trống hết, không còn có con chim con nào để mỗi bữa than mồi về đút cho nó. Cho nên nó rất là cô đơn, rất là hiu quạnh. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng là cái hạnh phúc, khi mà mình biết được, có khi hạnh phúc nó đã bay xa. Tức là khi có một đứa con bé nhỏ, ta chăm chút, ta thấy nó cực nhọc, ta chán vô cùng. Thế mà tới lúc con mình nó lớn, nó rời vòng tay mình, rồi mình mới thấy những ngày tháng mình được nuôi con, được thay tả cho con là một cái điều hạnh phúc tuyệt vời nhất của bất cứ một người mẹ nào. Dĩ nhiên tôi nói điều này để chia sẻ thêm một điều là cái thiên chức dành cho người mẹ chăm sóc con nhiều hơn người cha. Và trong cái thế giới động vật hoang dã thì hầu như ít có con đực nào nó chịu chăm sóc con như con cái cả. Thì trong cái thế giới loài người cũng như thế, cái sự gắn bó, yêu thương, chăm sóc, đầm ấm, dịu ngọt dường như đó là cái thiên chức của những người mẹ. Cho nên rõ ràng là khi những đứa con rời ổ bay đi, người ta mới cảm thấy cái sự trống vắng của gia đình, và mới cảm thấy sự có mặt của những đứa con, nó khóc, nó la, nhà hết là một điều hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng là ta hãy biết điều này để ghi nhận là hãy coi cái sự có mặt của những đứa con là một điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho ta. Và khi các vị đặt vào tâm thức của các vị cái ý niệm như thế, thì cái chuyện nuôi con, cái chuyện cực nhọc, cái chuyện khó khăn quậy phá của từng đứa bé không còn là vấn đề nữa. Bây giờ là vấn đề mình làm thế nào để có thể tùy cái tâm thức cá nhân của từng đứa mà truyền đạt được cái niềm vui, cái hạnh phúc, và làm cho nó được toàn vẹn thành một con người có phẩm chất. Vấn đề đó được đặt ra, chứ không có chuyện đặt ra là cực nhọc, khó khăn, con cháu nó tánh cách kịch ngợm thế nào cả. Thưa, đó là tôi chia sẻ để các vị thấy là ta hãy hạnh phúc với cái điều mình đang có. Và từ cái niềm hạnh phúc này, các vị sẽ thấy cái chuyện nuôi con là một phúc lạc của Thượng Đế tặng cho mình, chứ không có gì lại gọi là khó khăn và than phiền trách móc cả. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mình chia sẻ là con cái ta nó có thể nuôi dưỡng ta nhiều mặt. Thưa, có những thiền sinh họ rất là ham tu, họ đã từng qua Miến Điện học thiền và đã từng thực tập rất là giỏi trong những cái thiền đường lớn. Họ tới chừng về lại Mỹ, họ có gia đình và họ bắt đầu có con. Thì chúng ta hãy nghĩ một điều là mình đang tọa thiền hay là mình đang thực tập thiền hành, thì đứa bé nó đâu có cảm thông được là bố nó hoặc mẹ nó đang tọa thiền hay đang thiền hành. Và tất nhiên là nó quậy phá, nó khóc la, nó yêu sách, đó là cái chuyện rất bình thường. Và nếu mà mình là người thực tập giỏi, nếu mình là người có công phu tu tập tốt, thế thì thưa đại chúng là không vì lý do phải mất 5 phút, 3 phút để chăm sóc cho một người bạn nhỏ bé kia mà mình bực bội, mình khó chịu hoặc là mình cảm thấy tổn thương gì cả. Cho nên cái điều đầu tiên, cái sự nuôi dưỡng của những đứa bé có mặt trong gia đình là nó nuôi dưỡng được mình cái lòng kiên nhẫn rất là sâu, rất là dày. Thưa, tôi xuất thân ở trong những cái thiền đường rất là nghiêm tịnh, nó đã quen. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những cái trung tâm tu học, sao mà nó đông con nít quá, nó ồn ào quá, nó quậy quá. Trong một cái bữa ăn mình nghe lỗ tai mình nó rất là ồn ào, cái tiếng của em bé la lối. Thưa, đầu tiên tôi rất là khó chịu, tôi cảm thấy nó mất thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà rồi dần dần, thưa, những cái không gian ồn ào của nhiều tiếng la lối của em bé nó tạo cho tôi thành được cái phẩm chất gọi là rất ư là tươi vui và đủ nhẫn nại để có thể ngồi ở những cái chỗ rất là ồn ào mà tĩnh tâm được. Từ cái kinh nghiệm của cá nhân, tôi nghĩ thưa các vị là các vị thực tập trong cái hoàn cảnh của ồn ào, của phức tạp, của tiếng khóc, của tiếng la, của tiếng cười, của sự cằn nhằn của người bạn mình mà các vị thực tập được, thì cái quà tặng đầu tiên nó tặng cho các vị là một cái lòng kiên nhẫn rất là dày. Và từ cái sự kiên nhẫn rất là dày dặn này, mai kia ta đi vào nhiều cái môi trường của xã hội, nó thúc bách, nó khó khăn, nó đổ lên ta ngàn vạn điều cực nhọc, ta cũng vẫn là người ngang nhiên thực tập thiền được trong mọi hoàn cảnh. Đó là cái quà tặng đầu tiên mà không có cái nơi nào có thể tạo được cái điều kiện tốt lành như trong không gian gia đình mình có vài ba đứa con nít cả. Thưa, điều này tôi nói không phải là lý thuyết mà đó là điều rất là thực. Các vị hãy tự hào mình rất là may mắn khi các vị có 5-3 em bé trong nhà để các vị chăm chút, các vị nuôi nấng, các vị chịu đựng được tiếng la, tiếng khóc, tiếng cằn nhằn của chồng, tiếng rầy rà của bà vợ, vân vân. Đó là cái điều kiện, đó là cái cơ hội tuyệt vời nhất để chúng ta thực tập. Và tôi xin lặp lại, mọi việc nó trở thành khó chịu hay không là do mình có thấy nó khó chịu hay không mà thôi. Khi mình thấy nó là niềm hạnh phúc, thấy nó là niềm vui thì các vị đi qua một cách nhẹ nhàng. Khi các vị cảm thấy nó là khó chịu thì cho dù con của các vị nó ngồi yên như bục, các vị cũng thấy khó chịu rồi. Tại sao nó lại ngồi yên? Rõ ràng là khi tâm thức mình khó chịu thì dù việc xảy ra là việc tích cực hay tiêu cực, mình vẫn cảm thấy khó chịu. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đây không có nghĩa là phải cải tạo em bé thế này thế nọ thế kia như ý muốn của mình, mà mình phải làm một việc là làm cho mình hòa nhập được trong cái điều kiện đó, cái hoàn cảnh đó, sống hài hòa được và từ đó vươn lên. Đó là người thông minh trong cái cách thực tập thiền là như vậy. Thưa các vị, là cái quà tặng cuối của vấn đề học làm giàu bằng cách nuôi dạy con, đó là cái quà tặng hạnh phúc của con cái mình mang lại cho chính mình. Người ta đo cái mức độ hạnh phúc bằng cái tâm thức yêu thương rộng mở. Cái hạnh phúc của Đức Thế Tôn được gọi là lớn là do vì cái tâm thức yêu thương của Ngài nó rộng mở, không còn biên giới. Cái bước đầu để chúng ta thực tập mở lòng thương yêu của mình để làm cho hạnh phúc nó tràn về mình là cái bước thực tập trên những đứa con của chúng ta. Và nếu những đứa con của mình sinh ra trong cuộc đời nó dễ thương, nó hiếu thảo, biểu ngồi thì ngồi, biểu đứng thì đứng, Thưa các vị, ai mà chẳng thương được, có phải không ạ? Đó là chuyện dễ dàng quá. Người hàng xóm cũng thương chứ đâu cần đợi đến bố mẹ. Cho nên mình thực tập được, mở được trái tim thương yêu của mình rộng ra với những đứa thật là nghịch ngợm, khó thương. Lòng thương mình mở rộng, bao dung nó mà nó quay lưng, nó chối từ mà mình vẫn thương được thì ta mới gọi đó là lòng thương được thực tập. Bằng không thì cái điều rất là tự nhiên, ai mà chẳng thương. Cho nên ta đừng phàn nàn là tại sao con mình khó dạy, con mình có những cái chứng tật trái chứng trở trời. Mà có khi mình phải nói một cái điều ngược lại là tạ ơn cái sự ngang bướng nghịch ngợm của những đứa con để làm cho cái điều kiện của trái tim mình có cơ hội mở rộng. Thưa, ở trong thiền môn có một câu chuyện rất là vui, tôi kể ra đây để các vị thấy. Trong đại chúng khoảng chừng vài trăm người, người ta cứ lên thưa với hòa thượng viện trưởng là hôm nay con bị mất cái bát, ngày mai con bị mất cái y, bữa kia con mất vài quyển sách. Và họ rình thì họ biết là có ông thầy kia, ông cứ đi chơm đồ của thiên hạ suốt. Và không chịu nổi nữa, người ta mét, người ta thưa với thầy là xin thầy đuổi giùm cái tên xấu bụng nó đi. Cái tên đạo chích ở trong chùa rất là tệ hại, nó làm cho bất an cả một đại chúng. Cái vị thầy viện trưởng nói, ta sẽ giải quyết chuyện đó tốt đẹp cho các ông yên để các ông tu. Và ông cứ hứa lần hứa hồi, tháng nọ qua tháng kia, cuối cùng cả chúng chừng vài trăm người họ lên họ biểu tình. Nói giờ bạch thầy, bây giờ một là thầy sống với cái tên ăn trộm đó, hai là toàn bộ chúng con rời chùa ra đi, không hề mến tiếc gì cả. Các vị biết là vị thầy kia rất là tuyệt vời. Ông nói, tôi nghĩ rằng các anh 499 người có thể ra đi, tại vì các anh là những người tốt, các anh là những người hiền, các anh là những người thiền sinh thực tập giỏi. Các anh sống bất cứ một cái thiền đường nào người ta cũng vui lòng chấp nhận cả. Còn cái người anh em này mà đi thì có ai mà nhận được họ vào. Cho nên người anh em này sẽ ở lại với tôi, các anh hãy đi. Thưa, đó là câu chuyện ở trong nhà thiền, nó đẹp đẽ làm sao nó trao cho chúng ta một cái nhìn thế này. Thưa đại chúng, là đối với những người dễ thương mình thương, đó là chuyện bình thường. Đối với người khó thương mà mình thương được, thì cái quà tặng hạnh phúc không phải nó đến với người kia, mà nó đến với trái tim mình gấp nhiều lần so với con người dễ thương mà ta thương được. Và từ cái điều này mình suy tư thêm nhiều lĩnh vực khác. Thưa các vị, là mình giáo dục một em bé bình thường, tâm thức rất là dễ dạy, rất là thông minh, mà dạy cho đứa bé đó thành một con người thành công được trong cuộc đời, thưa đó là cái hạnh phúc nhỏ thôi. Ví như các vị có một đứa con rất là nghịch ngợm, quậy phá, không có chấp nhận cái sự thương yêu và giáo dục các vị, mà các vị dạy được, các vị nuôi dưỡng được, thì cái quà tặng lớn nhất không phải là em bé kia được thành công, mà quà tặng lớn nhất là hạnh phúc nó có trong trái tim của các vị trước tiên. Cho nên chúng ta gọi cái quà tặng hạnh phúc lớn nhất là của con ta mang lại cho ta. Mà những đứa con càng nghịch ngợm thì cái quà tặng hạnh phúc của nó càng mang lại cho ta nhiều hơn. Đó là cái điều thứ ba ta xin chia sẻ cùng các vị. Thưa, cái điều cuối cùng xin chia sẻ với đại chúng ở đây, đó là chúng ta có thể thành công và chúng ta có thể thất bại trong cái lĩnh vực nuôi dạy con em chúng ta. Thưa, cái công trình giáo dục là công trình lớn, nó không phải được đặt ra cho một con người mà nó đặt ra cho một xã hội. Ví dụ như câu chuyện tôi vừa kể, Thái Lan đó là một nước Phật giáo, họ có một cái công trình đặc biệt quan tâm giáo dục các em, dạy cho các em có những cái phút tĩnh tâm thiền tập lúc bé. Và ngày xưa tôi nhớ là trong những cái võ đường nhu đạo, thường thường những võ sinh vô thì trước khi mà tập võ họ đều phải tỏ thiền 30 phút. Đó là cái truyền thống của các cái trường phái võ thuật của Nhật Bản. Và thưa đại chúng, là ai cũng mơ ước cái điều thành công. Ví dụ như trong các phạm vi nhỏ gia đình, ta cũng mơ ước là làm thế nào con cái mình được thành công. Rồi trong các phạm vi lớn của giáo dục quốc gia, người ta cũng mơ ước cái sự thành công của một nền giáo dục. Tuy nhiên nó tùy vào rất là nhiều yếu tố đóng góp để cái sự giáo dục đó thành công hoặc thất bại. Ở đây mình bàn cái vấn đề, cái phạm vi rất là nhỏ, là trong cái phạm vi giáo dục của gia đình, thì có bao nhiêu điều đưa đến cái sự thất bại trong cái cách mình nuôi dạy con, và có bao nhiêu cái điều kiện đưa đến cái sự thành công trong cái cách mình nuôi dạy con em. Và cái điều này thì tôi chỉ gợi ý một vài điều, sau đó thì các vị có thể chia sẻ với chư tăng ở đây và có thể đặt vài câu hỏi, và chúng ta có cái dịp chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm này. Thưa, cái vấn đề đầu tiên là những cái yếu tố nào nó đưa đến cái sự thất bại cho chính mình trong cái cách mình nuôi dạy con em. Tôi nghĩ cái yếu tố đầu tiên là chúng ta áp đặt cái nền giáo dục của mình quá nặng nề vào tâm thức của các con. Đó là yếu tố đầu. Có những cái sự mong muốn thành đạt, nó đòi hỏi thời gian rất là dài. Và không có cái gì đòi hỏi cái đức kiên nhẫn lớn lao bằng cái sự đòi hỏi trong cái lĩnh vực giáo dục cả. Thưa đại chúng, là xây dựng một thành phố rất là dễ, nhưng xây dựng được một tính cách con người khó hơn xây dựng một thành phố. Thiết kế một cái công trình cho một quốc gia không phải khó, nhưng mà thiết kế được cái tâm thức, cái lòng thương yêu, cái trí tuệ và đời sống tâm linh của một em bé nó quan trọng hơn, nặng nề hơn và đòi hỏi nhiều công sức hơn là thiết kế một cái công trình kinh tế cho một quốc gia. Và điều này thưa đại chúng rất là rõ ràng, người ta có thể sửa được những cái bên ngoài rất là dễ, nhưng sửa được cái tính cách, cái tập khí, cái thói quen của một con người khó khăn vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên là ta nên nhớ là đừng có nôn nóng áp đặt những điều mình muốn vào đứa bé. Điều đó là nó quyết định cái yếu tố thành công. Và nếu tâm thức của ta đầy nôn nóng, mong muốn và tham lam, muốn chuyển hóa con em mình theo cái hướng nhất định của mình, thế thì cái đó là cái điều đầu tiên đưa đến sự thất bại của sự giáo dục, của sự nuôi dưỡng các em. Đó là yếu tố thứ nhất. Thưa cái thứ hai, đó là cái vấn đề của sự thành công. Chúng ta có một thói quen là mình quan niệm cái thành công theo mình. Ví dụ như các vị có một cái quan niệm là đời sống mình nó phải dư giả về vật chất, có địa vị trong xã hội. Cái thành công của ta là phải thành đạt địa vị xã hội, phải sở hữu tài sản vật chất. Mình quan niệm cái sự thành công của mình là như thế. Nhưng mà tâm thức của con em mình thì nó lại không đi cái con đường của mình. Nó quan niệm sự thành công của nó là nó quẩy ba lô, nó rong chơi đây đó. Cuộc đời của nó là cả một ngày tháng dài ngao du, thích chỗ nào đi chỗ đó. Và đó là cái niềm hạnh phúc lớn lao của nó. Mà mình không hài lòng với cái chuyện mơ ước hạnh phúc như vậy, mình nghĩ là phải có gì, danh gì với núi sông, chứ còn như thế là kẻ ăn không ngồi rồi, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, không đánh giá được cái con người đó thành công, mà là cái tên đầu tiêu rong chơi thôi. Và từ cái quan niệm thành công của mình, cho nên mình thấy những sự thành công của con là một sự thất bại. Và từ cái quan niệm sự thành công của mình không có cảm thông, mình loại trừ nó. Và đó là yếu tố thứ hai, do cái quan niệm thành công của ta đặt trên căn bản tâm thức ta, cho nên ta không chấp nhận cái sự thành đạt của đứa con. Đó là yếu tố thứ hai đưa đến cái sự thất bại giáo dục của chính ta. Nếu mình có một cái quan niệm khác, thành công không có nghĩa là anh thủ đắc vật chất, anh có tiền nhiều trong công, không có nghĩa là anh có danh vị gì trong xã hội, mà thành công là cái con người kia có đủ bản lĩnh sống trong cuộc đời, rất là kiêu hùng trong cuộc đời, đi ngang qua những cái vui buồn thành bại thế nhân mà hắn vẫn kiêu hùng ưỡn ngực hắn sống. Hắn không biết sợ sệt, không biết quỳ lị, hắn có cái phẩm chất của một con người rắn rỏi, kiên cường, lòng thương của hắn bên mông là sự thành công. Thế thì thưa ta có thể chấp nhận cái hướng đi của con mình rất là dễ, và coi cái sự thành công không cần danh cần lợi của nó là cái điều tự hào lớn cho chúng ta. Thưa, thế thì cái sự gò ép của mình không có mặt trên đứa con, không đặt cái áp lực nặng nề trên đứa con, và từ cái điều này ta sẽ làm cho đứa con mình thành công mà không phải là thất bại. Thưa, đó là mình chia sẻ về vài điểm trong cái sự thất bại. Cái thất bại đầu đó là mình áp đặt, mình tham lam, mình mong muốn, trong khi cái con đường giáo dục nó đi theo cái quy trình của chính nó, mà nó không đi theo cái sự mong muốn tham lam của chính mình. Tham lam đốt giai đoạn của chính mình. Cái điều thứ hai là mình đừng quan niệm sự thành công của nó phải giống như mình. Và mình có một cái quan niệm rất là rộng là chấp nhận sự thành công của con là hạnh phúc của chính nó. Thế thì không hề có cái tổn thương hay thất bại gì tạo thành một cái khoảng cách giữa mình và con em mình. Đó là hai yếu tố trong cái sự giáo dục mà chúng ta phải lưu ý. Bằng không thì đưa đến cái sự thất bại rất là dễ dàng. Thưa, chúng tôi chia sẻ thêm những cái điều kiện đưa đến sự thành công trong cái cách giáo dục các cháu. Thưa, cái điều đầu tiên cũng rất là căn bản đặt nền tảng cho cái nuôi dạy con em chúng ta. Đó là những điều mình muốn dạy đó, mình làm cho được cái đã. Hãy đem mình làm tấm gương, hãy đem mình làm bài học, mà đừng đem lời của mình làm bài học cho các cháu. Đó là cái nền tảng căn bản nhất của sự thành công. Các em nó rất là thông minh. Thưa các vị là mình nói ra rã từng ngày, từng ngày, từng ngày mình dạy đó, nhưng mà cái điều mình dạy mình không bao giờ làm, thì chắc chắn một điều là cái tác dụng này nó không đến với tâm thức của các em, mà nó lại phản tác dụng. Cho nên cái điều đầu tiên ta làm cho được, ta truyền đạt cho được là những điều mình muốn mình phải tự làm trước. Mình muốn truyền đạt cho nó một cái tâm hồn yêu thương và độ lượng, điều đó phải có mặt trong tự tâm ta. Muốn truyền đạt cho nó là mỗi ngày con phải có 20 phút tĩnh tọa để lắng tâm, điều đó ta phải làm trước. Và rõ ràng cái này là cái rất là căn bản. Và thông thường tôi không biết trên đất nước này thế nào, nhưng mà ở Việt Nam thì có những điều giáo dục nó rất là phản tác dụng. Cái phản tác dụng đầu tiên nó xảy ra ở những người mẹ. Và không biết ở đây các vị có cái kinh nghiệm này chưa, nhưng mà tôi thì tôi có kinh nghiệm về người mẹ. Mẹ tôi phải một cái bệnh nói rất là dai. Mình nói người này người kia bị tổn thương, cho nên nói mẹ mình chắc ăn không ai rầy cả. Thưa, không có cái nỗi khổ nào bằng cái chuyện là nghe bà nói rất là nhiều cái chuyện vụng về 5 năm về trước, mà mỗi lần bà rầy và đem cái chuyện 5 năm về trước bà kéo một tràng dài, bà tụng giống như người ta tụng kinh Pháp Hoa vậy đó, nguyên một cuốn dài, mất 2 giờ đồng hồ để ngồi nghe bà tụng. Cho nên thưa đại chúng, mình chia sẻ điều này để các vị thấy là có những cái điều mà mình dạy rất là nhiều lần, mình lặp lại rất nhiều lần, cái tác dụng nó không tốt lành gì đối với tâm thức trẻ em cả. Cho nên cái điều tốt nhất là mình hãy làm, và đừng bao giờ đi lầm vào cái con đường nói dai cả. Các em nó rất là thông minh để nó đón nhận cái điều mình gợi mở, cái điều mình truyền đạt một lần hoặc 2 lần là đủ. Và thưa, khi các vị có thực tập, tâm các vị tĩnh lặng, yên bình và đời sống các vị có hạnh phúc, thì chắc chắn một điều là trong cái cách nuôi dạy của mình không coi đứa con là một sản phẩm của mình sinh ra, mà mình coi nó là một ân nhân của mình. Đúng, nó là một ân nhân. Tại sao ạ? Thưa, đời sống của ta rồi sẽ chấm dứt ngang đây. Cái còn lại đó là con ta tiếp tục cái dòng chảy sinh mạng này đi về hướng tương lai. Cái niềm tự hào của mình nó sẽ được đặt vào đứa con và nó đi đến hướng tương lai. Cho nên cái sự có mặt của mình phải cảm ơn những đứa bé. Rõ ràng nó là cái quà tặng của Thượng Đế ban cho mình, nó cũng là cái niềm tự hào cho mình, nó là cái niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Vì lý do đó cho nên mình không coi nó là một loại sở hữu của mình như tâm thức của người Á Đông quan niệm, mà coi nó là một ân sủng, một quà tặng của chính mình. Và từ cái nhìn này, chúng ta có một cách đối xử đẹp đẽ, có khi rất bạn bè với những đứa con. Và cái điều này, thưa các vị, là nó không làm trở ngại gì trong vấn đề giáo dục cả. Có khi nó rất tốt lành trong cái cách giáo dục của chúng ta đối với các em. Chúng ta biết có những gia đình họ không hề coi con của họ là một sở hữu của họ. Họ không hề áp đặt quyền quy trên nó, mà họ coi những đứa bé này là một thành viên lớn ngang với họ. Họ có thể tâm sự, chia sẻ, và nếu mình đặt em bé, con của mình, trong cái trường hợp nó là một thành viên lớn, thế thì nó tự thấy trách nhiệm của nó lớn như chính mình. Trách nhiệm về sự mất còn, về cái sự hưng thịnh của một gia đình, trách nhiệm của một dòng họ vân vân, tự ảnh cảm thấy anh lớn ra. Còn nếu mình quan niệm nó là một phần của mình, xương thịt của mình, sở hữu của mình, thì cái cách giáo dục của mình nặng cái tính áp đặt. Và từ cái tính áp đặt này, nó đưa đến cái sự thất bại nhiều hơn sự thành công. Cho nên yếu tố thứ hai của sự thành công, thưa các vị, là ta hãy coi những đứa con là những người bạn. Và cái cách này nó lấy đi cái khoảng cách giữa mình và những đứa con, cho nên ta có thể truyền thông được, ta có thể truyền đạt được tất cả những điều mình mong muốn một cách rất là dễ dàng đến với tâm thức của đứa bé. Thưa, đó là tôi chia sẻ với các vị về hai điều kiện để đóng góp cho cái yếu tố thành công trong cách nuôi dạy. Dĩ nhiên là còn rất là nhiều yếu tố, nhưng mà điều này tôi nghĩ là để dành cho các vị thiền sinh đóng góp. Mình không nên tham lam một cách quá đáng, chừa lại một khoảng trống để cho các vị làm việc. Và cái điều cuối cùng xin chia sẻ đây là thế này. Thưa, xây dựng cái hạnh phúc gia đình, đó là cái điều rất là quan tâm của các cái quốc gia tiến bộ hiện tại. Cái gia đình mà hạnh phúc, đẹp đẽ thì sẽ cho ra đời những thành viên của xã hội đẹp đẽ trong tương lai. Mà nếu cái gia đình ta bất hạnh thì ta sẽ sinh ra đời những cái đứa bé nó nghịch ngợm, nó khuyết tật, tâm thức nó bị bệnh hoạn, và ra đời thì nó trở thành những cái người, những cái hạt mầm rất là xấu, gây nguy hại cho quốc gia. Chúng ta có biết là có những cái trường hợp các em nó còn bé quá, nó chưa tới tuổi vị thành niên, ấy thế mà nó xách súng vào trường học, nó bắn giết rất là nhiều sinh mạng, và rất là nhiều cái tai họa đã xảy ra cho đất nước này và cho nhiều quốc gia, do vì cái điều kiện giáo dục gia đình nó không có tạo được cái môi trường, cái bầu khí quyển hạnh phúc để cho các em nó bơi lội. Cho nên cái gia đình là yếu tố rất là quan trọng để quyết định cho vận mệnh của một quốc gia. Và thưa, thu nhỏ lại thì cái quyết định cho đời sống hạnh phúc của một gia đình nó được quyết định từ trong tâm thức của từng người, tâm thức của cha và mẹ. Nếu tâm thức của cha và mẹ lòng yêu thương rộng mở, và khi lòng yêu thương rộng mở thì cái sự thông minh nó sẽ phát sinh, thì các vị có một cái phương cách giáo dục, có một cái phương cách rèn luyện, có một cái con đường truyền đạt hạnh phúc của mình đến với trái tim của đứa con một cách dễ dàng. Và khi người ta hạnh phúc, thưa các vị, là không hề phát sinh những cái tội ác gây nên cho xã hội đau thương. Cho nên cái yếu tố quyết định cái vận mệnh quốc gia nó nằm ở trong cái phạm vi của từng tế bào gia đình, và cái hạnh phúc của gia đình nó nằm trong từng trái tim của bố và mẹ. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là không có một cái quà tặng nào quý bằng cái quà tặng mà ta nuôi dạy một con em cho nó hoàn thiện cái nhân cách của nó đẹp đẽ từ tâm hồn cho đến tri thức cho đến đời sống tâm linh. Mình nuôi dạy một con người hoàn thiện như thế thì cái hạnh phúc của chính mình rất là lớn, và cái đóng góp của mình vào cái công trình của xã hội sẽ rất là lớn lao. Ta biết một điều là xã hội này hay là những xã hội của những quốc gia chậm tiến, người ta không mấy quan tâm về vấn đề giáo dục. Và họ cứ nghĩ là cái gì đầu tư vào mà nó đưa đến lợi nhuận trực tiếp thì việc đó quan trọng. Thưa đại chúng, quan niệm như thế rất là sai. Vì sao ạ? Vì con người là chủ nhân của mọi thứ có mặt trên hành tinh này. Cho dù ta có làm ra tiền rừng bạc bể, để cho con mình có thể ngồi trên đó ăn nhiều đời cũng vẫn không mang lại hạnh phúc tặng cho con, bằng cái điều kiện mình làm cho đời sống tâm hồn của nó giàu có, phong nhiêu, an lạc và hạnh phúc. Tức khác là nó có thể làm ông hoàng, nó cũng hạnh phúc. Nó có thể làm homeless, nó cũng hạnh phúc. Nó có thể là một người ngất nghỉu ở trên cái địa vị xã hội cao, nó hạnh phúc. Là một người thường dân đi quét rác ngoài đường, nó vẫn là hạnh phúc. Và thưa, nếu ta có một cái nhìn như thế thì vấn đề giáo dục con đặt ra rất là quan trọng. Ta hãy bớt chút thì giờ công việc làm kiếm ra tiền, dành cái công sức của mình đầu tư vào cái công trình nuôi dạy con em rất là quan trọng. Mình nuôi dạy nó là một cái quà tặng hạnh phúc rất là lớn cho chính bản thân mình, và cũng là cái quà tặng hạnh phúc rất là lớn cho xã hội. Thưa, chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã